18y.net giới thiệu câu chuyện cha con ông bảo vệ phần 9. Phần 9 chiều tối hôm đó, thằng Thiên có khách, ông Lâm rất biết điều, nhường hẳn cả căn phòng, đi ra ngoài uống cà phê. Ngọc Lan mím môi im lặng ngồi trên chiếc giường ghế tọp ẹp duy nhất trong phòng. Căn phòng đơn sơ đến mức chẳng thể đơn giản hơn. Một cái giường, hai cái bàn học sinh chắp đôi có lẽ cũng dùng để ngủ. Hai cái nồi nhung đen thui móp méo, vài ba cái chén sứt mẻ, ngay cả nhà vệ sinh trong phòng cũng không có. Cô tự hỏi không biết mình phải sống như thế nào với điều kiện như vậy. Cô uống nước nha, thằng Thiên hỏi, dạ, cảm ơn anh. Thằng Thiên bất đắc dĩ phải đứng lên, vì câu trả lời của Ngọc Lan, nó định mở lời trước, vậy thôi, chứ ở đây có gì mà uống. Thường ngày nó vẫn phải mang chai đi đong nước uống của học sinh về phòng. À, thôi khỏi đi anh, tôi uống rồi. Ngọc Lan e ngại nhìn thằng Thiên loay hoay móc ra được cái ly đầy bụi từ góc nhà. À hát, vậy thôi nhé. Thằng nhỏ lau lau bàn tay bám bụi vào quần, rồi ngồi xuống giường ngay bên cạnh Ngọc Lan. Tôi muốn hỏi ý kiến anh về chuyện anh Phước. Ngọc Lan nói nhỏ. Khẽ nhích người xa ra chút, cô gặp hắn rồi a hát, cô có nói như lời tôi không, hắn phản ứng ra sao? Thằng Thiên tự nhiên sốt sáng lạ kỳ, người nó lại nhích sát Ngọc Lan hơn. Anh ta, cô bé toan nói, lại thấy mặt thằng Thiên sát bên mình, đỏ mặt lùi lại, anh ta, Ngọc Lan dứt khoát đứng lên, đối diện với thằng Thiên. Có vẻ như không muốn cưới tôi nữa, ảnh cứ lờ đi khi tôi đề cập đến chuyện đám cưới, nhưng anh lại muốn mời tôi sang nhà ăn tối, hắc hắc, nhà riêng, rõ rồi, thằng Thiên vuốt râu, dù cằm không có cọng nào, rõ chuyện gì. Ngọc Lan ngồi xuống bên cạnh, nắm tay thằng Thiên lay lay, tôi nói thật nhé, thằng Thiên nâng cằm Ngọc Lan lên, ánh mắt thật gần. Ngọc Lan rất đẹp, chiếm được thân sắc, em đừng nói một lần, 100 lần, 1000 lần cũng không đủ, anh, nói gì thế, cô Lan mặt đỏ bừng lùi lại đến sát mép giường. A hát, ý tôi là, gã Phước, hắn có âm mưu, xâm hại cô lần nữa, thằng Thiên gãi gãi đầu, tiện thể vắt chéo chân che khối u đang dựng lên. Thật ra, Ngọc Lan chợt không tìm ra được lý do để cô giải thích cho thằng Thiên. Thật ra gì? Thằng Thiên hỏi. À hát, thật ra tôi vẫn không tin là anh Phước làm. Ngọc Lan chợt tuyển qua chuyện khác. Ha, bây giờ thế này, cá cược đi. Nếu là gã Phước, cô thua tôi một điều kiện. Và ngược lại, thế nào? Thằng vênh mặt cười, điều kiện gì? Ngọc Lan nghi ngờ nhìn nó, điều kiện gì thì lúc đó tôi mới nói, sao không có gan a hát, tôi không cá, lỡ anh yêu cầu. Ngọc Lan mặt đỏ bừng lên, cô nghĩ bậy bạ gì đó, đúng là tôi không có. Ngọc Lan xoa xoa hai gò má đỏ hồng, thôi không đùa nữa, bây giờ tôi muốn biết phải làm sao, còn chuyện tối nay nữa, cô lo lắng hỏi. Cô có hai lựa chọn, thằng Thiên đưa ngón tay lên, chấp nhận đến nhà gã Phước, ngủ với hắn và quên đi chuyện xảy ra đêm đó, xem những hình ảnh đó là hình ghép như hầu hết mọi người vẫn nghĩ. Hai, gạt phát đề nghị của gã Phước sang một bên và quyết tâm tìm ra kẻ hãm hại mình, bằng kế hoạch của tôi, thằng Thiên hít một hơi thật sâu, hồi hộp. Tôi muốn tìm ra kẻ đó, hắn phải bị trừng phạt, nhưng cô Ngọc Lan mặt đỏ bừng, nhưng không còn cách nào khác sao? Có lẽ cũng có, nhưng tôi hiện giờ chưa nghĩ ra, thằng Thiên dửng dưng, ngã ra giường gối tay lên đầu. Biết đâu vài ngày nữa, gã đó quyết định in hết số hình còn lại, lúc đó thì trường lại thêm một dịp sôi động rồi, không thể được, tôi, Ngọc Lan cuống lên. Thật ra cô ngại cái gì chứ, chỉ vài chục tấm hình, thằng Thiên bật dậy thì thầm vào tai cô bé, vài chục tấm, sẽ rất nhanh, đúng không, Ngọc Lan thì thầm, sẽ rất nhanh, thằng Thiên hớn hở, giọng kềm chế, nhưng, không phải chỉ có 5 tấm hình gốc phải mô phỏng lại thôi sao, tại sao phải chụp vài chục tấm, Ngọc Lan chợt quay qua hỏi nó. À, phải phải, chỉ có 5 tấm, thằng Thiên ấp úng, nhưng cô nghĩ xem, nếu kẻ đó phát hiện ra trong thẻ nhớ chỉ có 5 tấm hình, và đúng 5 tấm hắn phát tán, thì hắn có nghi ngờ không? Vả lại, cho dù chính hắn cũng không có khả năng nhớ hết chi tiết mỗi tấm hình, đúng không? Cô Ngọc Lan mím môi im lặng, có lẽ cô bé đã bị lời lẽ của thằng Thiên thuyết phục. Cô đừng lo quá, dù gì những gì cần thấy, tôi cũng đã thấy rồi. Thằng Thiên đỡ tay cô Ngọc Lan đứng dậy, cô Ngọc Lan sợ hãi, mặt mũi đỏ bừng quay lại nhìn cánh cửa đóng kín, chốt cài kỹ càng. Có vẻ như mọi thứ đã được thằng Thiên định sẵn, hai bàn tay cô tái nhợt lúng túng với cái nút áo loay hoay hoài không mở ra được. Thằng Thiên nôn nóng, lên tiếng. Hay là để tôi giúp nha, không, tôi làm được mà, tôi, cô bé chợt gật đầu nhẹ, mặt càng đỏ hơn, thằng Thiên chậm rãi gỡ hai cánh tay Ngọc Lan trước ngực, ngón tay nó nhẹ nhàng mở những chiếc nút áo sơ mi, chiếc áo rơi xuống, trước mặt thằng Thiên như sáng lóa lên, làn da cô bé quá trắng, mịn màng như nhung như lụa. Hai bầu vú căng tròn đè nén trong chiếc nịt ngực háp cắp như muốn nổ tung ra, nó kềm nén, tay kéo dây khóa váy, không còn lời để tả, cặp đùi cô bé thon dài, tròn lẳn, không chút tì vết. Nhưng thứ làm mắt thằng Thiên đau nhức là chiếc quần lót ren trắng tinh, nhỏ nhắn vừa bó khít vùng mu hồng hào xinh đẹp. Thằng Thiên liếc nhìn Ngọc Lan, cô bé đang cắn chặt môi, hai mắt nhắm nghiền. Nắm tay bóp chặt lại sợ hãi, thằng Thiên chậm chậm đưa tay ra sau lưng cô bé, mũi nó hít hà dí sát giữa hai bầu vú căng tròn mơn mởn, nó còn nhìn thấy cả những lỗ chân lông đang dựng đứng dưới hơi thở nóng bỏng của nó. Sau cùng thì chiếc nịt ngực cũng rời ra, cổ họng thằng Thiên đánh ực một cái rõ to. Hai bầu vú trọn vẹn của Ngọc Lan đang phơi bày trước mặt nó trong gang tấc, những vết hàn ửng đỏ của áo ngực vẫn lưu rõ bên dưới hai bầu vú, hai núm vú đỏ hồng chúm chím như hai nụ hoa. Nó muốn ngay lập tức vùi mặt vào giữa hai đồi da thịt mềm mại này, tay nó run run kéo nốt chiếc quần lót xuống. Ôi, khoan, bỏ tay, cô Ngọc Lan chợt hoảng hốt. Cúi người dằn lại chiếc quần lót vừa bị kéo xuống một nửa, trước mặt chợt tối sầm, không biết chuyện xảy ra thế nào, thằng Thiên chỉ thấy mặt mình chìm trong một khối thịt mềm mại, thơm phức, như phản xạ tự nhiên của người sắp chết đuối, nó há miệng hớp hớp lấy không khí, rồi ngoạm vào vật gì đó mềm mại có mùi vị thật mê ly. Ừ, Ngọc Lan chưa kịp đẩy ra. Thì thằng Thiên đã tự động ngồi thẳng lên, mặt tỉnh rụi, cô bé che ngực mặt cúi gằm đỏ lan đến tận mang tai, quần lót đã rơi xuống giữa hai chân, đáy quần là một mảnh ẩm ướt. Có lẽ đây là điều cô bé cố tình che đậy, ngờ đâu không bắt được gà, lại mất luôn nắm thóc. Thằng Thiên quên bén đi chuyện nó vừa làm, ánh mắt nó đang dại ra trước thân thể lọa lồ của Ngọc Lan. Vùng mu hồng hào của cô bé phủ một nhúm lông tơ đén nhánh, xòe ra hình cánh quạt đều đặn như được trải chuốt tự nhiên. Anh có thôi nhìn đi không? Ngọc Lan rít lên nhưng lại pha chút hờn dỗi. A hát, bắt đầu đi, cô có mang máy ảnh không? Và những tấm hình kia nữa. Thằng Thiên đứng lên xoay người thật thong dong, nhưng tay vội chỉnh lại thứ vừa trồi ra khỏi quần lót. Ngọc Lan lấy máy ảnh và hình giao cho thằng Thiên, rồi chiếc váy nâu chấm bi trắng cô mặc đêm đó đâu, tôi dặn trước rồi mà. Thằng Thiên vừa nhìn hình vừa lựa chọn vị trí trên sàn nhà, nhìn cũng không thèm nhìn cô bé, có đây, nhưng do tôi tự nghĩ ra, anh không có dặn trước đâu. Ngọc Lan cầm chiếc váy che ngang ngực. Vậy à hát, ok, tốt, cô nằm xuống đây đi. Nó chỉ sàn đất ngay dưới giường. Ngọc Lan vừa nằm xuống thì một tấm chăn lớn phủ chùm lấy cô bé. Thằng Thiên tốc mép chăn lên chui vào từ dưới hai chân cô bé. À hát, anh làm gì vậy? Ngọc Lan la lên, tay che vùng mẫn cảm giữa hai chân. Trời, chụp hình chứ làm gì. trời chưa tối thì phải làm cho tối mới chụp giống được chứ. Tiếng thằng Thiên lầu bầu dưới lớp chăn, ánh sáng chợt lóe lên bên dưới. A hát, không được, tắt đèn pin đi. Sao anh? Trời ơi, không soi đèn làm sao biết chụp thế nào để giống hình mẫu đây. Mệt quá, nằm yên cho tôi. Hứ, này, phải uất ức tủi nhục chứ. Cô làm gì vậy, đỏ mặt chờ động phòng sao? Anh, đáng ghét, giữa căn phòng một khối lù lù nhọn lên như kim tự tháp. Thằng Thiên đứng trên, chụp hình thân thể lọa lồ của cô giáo Ngọc Lan. Ánh đèn flash chớp liên tục xuyên qua lớp chăn mỏng. Tiếng răn dạy tạo dáng của nó, tiếng ư ử phản đối của Ngọc Lan vang lên liên tục giữa trời mùa thu ẩm ướt. Bên dưới lớp chăn, cơ thể hai người bắt đầu dịn ướt mồ hôi. Còn tấm quấy, hơi khó một chút, tay phải đưa qua đầu, mặt nghiêng một bên, mắt nhắm lại, nhíu mày, ừ, a hát, chân mở rộng sang hai bên, chụp phía trên thôi, được không? Hai, tôi hiểu mà, tôi cũng không muốn chụp hình cô tư thế thô tục vậy đâu, nhưng chúng ta phải mô phỏng theo hình mẫu, cô nên căm thù kẻ đó, chính hắn đã đẩy cô vào tình huống xấu hổ này, thằng. Thiên chậm rãi mở cặp đùi non run rẩy của Ngọc Lan ra, dang rộng sang hai bên, cô bé mím môi, hai mắt nhắm chặt, cánh mũi dồn dập phập phồng, vùng mu lông tơ phơn phớt rẻ quạt và hai mép âm hộ đỏ hồng, khít khao, ươn ướt đang phơi bày toàn bộ trước mắt thằng Thiên, nó suýt đánh rơi máy ảnh, bộ phận này của cô bé trong hình gốc chỉ mờ nhạt. Tối đen, đừng trách oan gã Phước chụp hình xấu, vì quả thật hoàn cảnh tối đen đó, gã còn không thấy được những gì gã muốn chụp. Nhưng trước mắt thằng Thiên giờ đây là hàng thật bằng xương bằng thịt. Dưới ánh đèn pin, từng nếp nhăn trên hai cánh môi nó cũng thấy rõ mồn một. Anh, xấu lắm. Ngọc Lan chợt nhận ra ánh mắt thèm thuồng của thằng Thiên, mặt cô bé đỏ bừng. Vội lấy tay che âm hộ mình lại, nhìn Ngọc Lan bĩu môi oán trách, hai bầu vú căng tròn, cặp đùi thon dài mở rộng và bàn tay nhỏ bé che hờ lên âm hộ. Thằng Thiên sững người, mặt đỏ như sắp nhồi máu cơ tim, dương vật nó thọc thẳng lên trên thun quần lót. Người ta nói thật đúng, trần truồng hoàn toàn thì gọi là nghệ thuật. Nhưng che che đậy đậy lại quy là khiêu dâm. Này này, mở tay ra, trời ơi, tôi chết mất, tôi không biết chụp hình khiêu dâm đâu. Thằng Thiên xoa xoa mũi như sợ máu chảy ra, chát ăn nói bậy bạ, ui ra, đánh tôi hả? Thằng Thiên gầm lên, ném máy ảnh sang một bên, khối chăn đang cao ngất ngưỡng chợt trùng xuống thành một khối lẫn lộn bùn nhùn. Chát chát, ai ui, trời ơi, không được đánh chỗ đó, đánh tôi hả? Chát, đừng anh, Ngọc Lan không hiểu vì che chắn cặp mông mình khỏi bị đánh đau, hay lăn lộn thế nào lại leo lên nằm úp trên người thằng Thiên. Trong lớp chăn tối đen, một cặp môi nóng bỏng chám kín miệng cô bé, thằng Thiên chậm rãi nhấm nháp đôi môi mềm mại, truy đuổi cái lưỡi nhút nhát của cô bé, hai tay nó vuốt ve dọc tấm lưng trần diện ướt mồ hôi lẫn bụi đất trượt xuống, mân mê cặp mông tròn lẳng của Ngọc Lan, hơi thở cô bé thơm ngát dồn dập, chiếc lưỡi ngọt ngào vừa sợ hãi, vừa thích thú, ngón tay thằng Thiên vuốt dọc khe mông, xuống thật sâu, cảm giác thật nóng bỏng, thật ẩm ướt, đừng anh, thằng Thiên thở dài, tốc chăn lên. Gió mát và ánh sáng lùa vào làm đầu óc hai người tỉnh táo hẳn. Ngọc Lan mặt đỏ bừng, vội vàng túm bộ quần áo chạy thẳng vào góc nhà. Thằng Thiên nhoẻn miệng cười, tay chống cằm nhìn ngắm cô bé mặc quần áo. Anh, Ngọc Lan mặt mũi còn đỏ bừng, đến trước mặt nó chìa tay ra. Anh đưa tôi cái thẻ nhớ, ngày mai vẫn theo kế hoạch. Nhìn mái tóc dày đen bóng của Ngọc Lan khuất trong màn đêm, thằng Thiên thở dài, tay chỉnh lại dương vật đang biểu tình trong quần. Nó biết Ngọc Lan còn con gái, qua mấy lần ậm ừ như muốn giải thích và cả phản ứng cơ thể mẫn cảm của cô bé, nhưng mọi chuyện không nên miễn cưỡng, nhất là lần đầu tiên, lạt mềm buộc chặt. Đây là câu ông Lâm cha nó hay dùng, chắc cũng đã áp dụng hiệu quả trên người con vi.